Morian ngày 4 tháng 4 năm 1982. Thưa các bạn, cuộc vui phân tách hôm nay trở lại với chúng ta trong giây phút thiêng liêng tâm tịnh. Được cơ hội phân tách ra những gì trên con đường tình thương và đạo đức. Tuần nào chúng ta cũng nhắc nhở đến tình thương và đạo đức. Các bạn nghe rất nhiều, suy luận rất nhiều, nhưng mà không sao thấu đáo được sự vô cùng của tình thương và đạo đức. Rồi hàng tuần các bạn vật lộn với đời, sống trong gia căn càng sống trong nghịch cảnh, rồi các bạn mới thấy rõ rằng tình thương vẫn xoa dịu, vẫn dẫn tiến, vẫn đưa các bạn đến và vượt. Chúng ta mới thấy rõ tình thương này. Tình thương là một luồng điển, một chấn động lực rung cảm tâm hồn của chúng ta để nâng cao sự sáng suốt sẵn có của chính mình, thực hiện tha thứ và xây dựng. Ngay trong gia can của các bạn, huynh đệ tỉ mũi trong gia đình luôn luôn có nghịch cảnh. Tại sao? Trong gia đình đầm ấm, có ăn học, có của cải, có điều kiện để sống, nhưng mà cũng phải ngộ cái cảnh nghịch. Đó, các bạn thấy rằng Thượng Đế đã ân an bài và cho chúng ta dự luật học. Mỗi phần hồn đều phải học. Phật trong nghịch cảm minh cái thuận, rồi từ kích động và phản động để dẫn tiên tâm linh. Cho nên luôn luôn các bạn phải học, rồi nó mới đem cho các bạn trong tâm thức càng ngày càng sáng suốt hơn và thấy sự ngu muội của chính mình. Thấy chúng ta chung sống trong một gia đình, trong một cửa đời của mẹ ra làm con người, tại sao lại có nghịch với nhau? Tại sao không vui vẻ với nhau mà luôn luôn ôm lấy sự tâm tối nghịch trong nội tâm? Rồi phần trí thức không cho phép chúng ta nghịch. Rồi chúng ta ôm ấp cái phần nắng trượt, ăn không ngon, ngủ không yên, vì một lời nói bất chánh, một hành động không suy xét, đem lại sự buồn bực cho chính mình. Thì các bạn xét rõ rằng chấn động lực nó càng ngày càng suy yếu. Khi sau khi suy yếu rồi, nó đem lại những gì cho các bạn? Là sự tâm tối mà thôi, yếu hèn mà thôi. Có bài không học, bài đưa đến là tạo bài cho người, đó là vậy. Bài đưa đến chúng ta phải ngoan ngoãn học để thăng hoa, để thanh nhẹ, lại không nảy ý đưa tánh lên, đưa phàm ngã lên, che đậy phần sáng suốt sẵn có của chính mình, gây gỗ tâm thức bất ổn. Làm sao xây dựng được tình thương? Miệng nói thương, tâm ác độc, vì mối lợi, vì sự tâm tối, không hiểu mình đang làm gì đấy, đang tâm lốc, đang học hỏi, đang tiến hóa, mà đâm ra bành trướng sự ngu muội, rồi đem lại sự tâm tối cho chính mình. Miệng nói thương, tâm tâm tối, kể như không. Cho nên tình thương không có, đạo chẳng không. Tình thương không có, biết nhiều mối quân bình nằm ở đâu mà tiến tới quỷ đạo. Quân bình. Cho nên chúng ta thực hiện được tình thương là giữ sự phẳng lặng, để tìm hiểu sự sai lầm của chính chúng ta và học những bài vở đến với chúng ta. Cho nên các bạn sau một tuần lễ nghe qua đạo rồi thì về vật lộn với gia đình không nhiều thì ít, các bạn cũng phải gặp phải những tình cảnh này. Cảnh vợ chồng cốt nhục cũng phải có sự động chạm để thăng hoa, để tiến hoa. Cho nên cuối cùng cứ cứu cánh của nó là con đường đạo. Con người muốn được giải thoát mà không bước qua đạo không bao giờ giải thoát được. Ở trong lợi thì không bao giờ giải thoát. Ở trong lợi là trong tâm tối. Khi các bạn muốn có lợi thì các bạn phải gian xảo tự gạt lấy mình và tạo sự vô cùng tâm tối, ý chí lũng bại, vì ngũ hành đại diện bởi đồng tiền làm cho các bạn tâm tối lu mờ nguyên căn nguồn cội. Rồi tưởng ta là hay, ta là tài, nhưng mà ông trời luôn luôn chứng minh thiếu gì nhà giàu ở thế gian. Sanh con tật nguyền, đau khổ vô cùng, tiền bạc không cứu được. Thượng đế mới cho thấy rõ ràng sự sai lầm của con, không có ai cứu con bằng con tự cứu. Nhưng mà ai đã biết, ai đã hay, tưởng rằng tôi có thể xây dựng một cảnh đời không cần ông trời. Nhưng mà kỳ thật ông trời đang lo và đang giao dục. Khi chúng ta biết được Ngài và thương yêu Ngài, biết con đường đạo, biết sự quân bình để cứu rỗi lấy mình, thì chúng ta không phải là con người say rượu tại thế nữa. Nay vui mai buồn là con người say rượu, nay vui mai buồn là một con người tâm tối, nay vui mai buồn là con người tự sát. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta lấy đó làm bài học, lấy đó tự sửa mình để thăng hoa. Cho nên chúng ta thấy sự quyền diệu của Thượng Đế an bài xây dựng tâm linh rất kỳ diệu, bài học an bài từ giây từ phút. Trong giấc ngủ các bạn cũng được học, lúc đàm đạo cũng được học, cặp mắt cặp cảm dòm xét cũng là đã và đang học. Nhưng mà người đời ở trong ý mã tâm viên, cái ý thì như con khỉ muốn tò mò việc này việc kia việc nọ, động địa luôn luôn tìm hiểu chuyện người ta mà không biết tìm hiểu chuyện của mình, can thiệp chuyện của thiên hạ mà không biết can thiệp chuyện của mình, tội nghiệp vô cùng. Rồi cái ý nó cứ động nhảy tưng 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 cả ngày, cái tâm là cũng ác độc. Vì bảo vệ sự động loạn mà trở nên tâm tối, tâm tối là ác độc. Nhưng mà không hay, quá ư cực nhập, quá ư khổ cực, quá ư mệt mỏi mà không biết, tưởng là việc làm tôi là đúng, là hay, chương trình giết người của tôi là đúng. Giết người không phải lấy dao giết người, một câu nói, một hành động bất chánh của chúng ta có thể làm cho con người càng ngày càng phản quốc. Cho nên ở thế gian để cho chúng ta thấy rằng có chế độ này chống đối với chế độ kia. Tại sao tạo thành một cái chế độ được? Cũng có một khối người bất mãn, bất mãn khối người này, bất mãn khối người kia mới tạo thành ra một chế độ. Rồi từ đó nó mới dẫn dắt con người đi tới sai, càng sai thêm. Nhưng mà không hay, hãnh diện, tưởng là tôi đã tạo thành và tôi đã thuyết phục một khối người rất lớn, rất rộng. để đè bẹp một khối người mà tôi không thích. Nhưng mà rốt cuộc cũng là một điều sai lầm. Cái Thượng Đế an ban xuống thế gian để học hỏi, hòa đồng quân bình mới thắng qua. Văn minh đã tới với các bạn. Các bạn thấy khi các bạn lên máy bay mà máy bay không quân bình, làm sao có máy bay cao được? Thấy rõ rồi chưa? Còn đường lối của các bạn không quân bình, làm sao thành tựu? Ngay công chuyện làm ăn, ngay trong chuyện gia đình, tư tưởng chúng ta không xét. Xét bề mặt không xét bề trái, xét bề trái không xét bề mặt. Làm sao chúng ta thuyết phục được người gia đình? Chúng ta đi gây bực tức trong nội thức của chúng ta, rồi tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Than khổ, trách khổ, không chịu sửa mình. Chúng ta sẵn có một khối sáng suốt trong đầu óc để sửa mình, để chịu đựng, để học hỏi, để thăng hoa. Nhưng mà không hành, làm sao đạt được? Các bạn đã nhiều lần làm rồi, luân hồi tại thế. Gia căn của các bạn cũng đã nhiều lần hứa hẹn trong thâm tâm, sửa để tiến, sửa để ảnh hưởng con em, sửa để ảnh hưởng những người thân của chúng ta. Nhưng mà các bạn đã làm được bao nhiêu? Kẻ thì bị quyền thế lôi cuốn, địa vị lôi cuốn, kẻ thì bị tiền tài chia sẻ. Biết bao nhiêu người đâm đầu vào cái khôi trượt gian manh không hay, rồi không bao giờ xây dựng được một khôi tình thương. Tình thương là gia can của các bạn, chồng con vợ con đó là gia can. Mà các bạn phải xây dựng bằng cách nào để đạt tới tinh vi, để trả lại quyền tự do của mọi người được tự phát triển tới vô cùng. Cộng đồng đó mới là tốt đẹp. Khi các bạn bước vào trong vườn hoa thì các bạn xem cái bông nào cũng là được nảy nở vui tươi, các bạn mới thấy thơ thơ. Cái tươi, cái u rũ thì các bạn thấy trong tâm nó buồn làm sao. Cho nên phải biết xây dựng, phải biết làm trật tự. Mà cái điều đó là làm cho ai trước? Làm cho chính chúng ta. Làm cho sự sai suốt của chúng ta được quân bình, thanh trực phân minh. Thì không bao giờ các bạn bị thất bại. Nhưng mà các bạn cũng có sự sáng suốt tạm bỡ của thế gian này, ngược lại nó là ngũ muội của đạo pháp, thì không bao giờ có sự thành công. Các bạn rêu rao bữa nay sung sướng tiền bạc của cải có, xế hơi nhà lầu có, sụp trong nháy mắt không hay. Chuyện đó người Việt Nam đã học, chuyện đó chúng ta đã thấy rất nhiều. Có nạn xảy đến là không còn gì hết. Các bạn đã từng phủi tay và đã từng tái xây dựng. Tại sao còn chưa ý thức được bài học của Thượng Đế đã an bài? Khi mà các bạn ý thức được, các bạn mới biết đạo. Bước qua cái quỹ đạo quân bình đó, các bạn mới thấy đạo. Có đạo thì phải có đức. Đức là chúng ta phải học nhận, phải nhìn nhận, phải làm điều hay ý đẹp, luôn luôn phải thăng hoa, các bạn mới có được. Các thằng vô trong vườn bông, các thằng cái bông nó đã xây dựng cho nó được tốt đẹp, được tươi đẹp, mọi người mến cảm nó. Chứ không phải là nó phải vận động cho người ta nói rằng tôi là đẹp, tôi là hay, tôi là tài, tôi là có tiền. Không, tự nhiên họ mến cảm. Họ thấy cái đức người này làm nhiều và được học nhiều, và được sửa tánh để tránh cảnh độc tài tâm tối của chính họ. Họ đã theo chiều hướng phát điển vô cùng của Thượng Đế mà chia sẻ tình thương cho mọi nơi mọi giới. Đó mới kêu bằng đức. không phải mình khen, không phải mình nói, mình chỉ hành để thiên hạ thấy. Thì cái sự tươi đẹp đó mới là ảnh hưởng được cho chúng sanh. Biết cho mọi người được ngắm xem ta và học hỏi, mà chúng ta lại càng học hỏi nhiều hơn, càng vươn lên sự thanh nhẹ để tiến hóa tới vô cùng. Thì con người không có đạo đức tại thế gian, chỉ có tự hủy mà thôi. Cho nên những người tu luôn luôn phải nhịn, phải nhịn người phạm, lý chi. Vì những người không tu luôn luôn đứng trong cái hàng ngũ ngu muội tranh đấu, tranh chấp, tạo ra sự lầm than cho chính họ mà không ai tưởng là đã được. Người tu phải học nhận, bị chửi, bị mắng, phải niệm Nam Mô để giải ra những gì đau khổ của họ, hầu cứu độ họ. Chúng ta là người đạo, ăn một trả mười. Nhờ người ta một buổi, chúng ta phải trả mười buổi công phu. Các bạn mới thấy rõ rằng cái con đường đạo không phải dễ làm, nhưng mà sau khó làm thì các bạn thấy rằng sự quý giá của nó là vô cùng. Nó không kiêu hãnh, nó chỉ biết học hỏi, nó chỉ biết thực hiện những gì nó có thể thực hiện, đi tới hòa đồng, thương yêu, dẫn tiến. Cho nên người đạo của chúng ta phải luôn vun bồi một tâm thức tha thứ, thương yêu, xây dựng. Không nên lưu tâm mà tạo động cho chính mình, thấy đối phương không thích chúng ta buồn họ, đó là sai lầm vô cùng. Mình phải cảm ơn Thượng Đế đã mượn họ ra bài cho chúng ta phải trả bài. Tại sao phải cảm ơn? Mượn họ, họ phải học khổ. Chúng ta hiểu bài đó thì chúng ta được thăng hoa. Chúng ta có tâm đạo, chúng ta học nhận, thực hiện từ bi, xây dựng và khai triển bài học, thì lúc đó chúng ta phải cứu độ. Chúng ta có nhiệm vụ đó, không nên trách họ, trách mình. Đã trả bài chưa? Thượng Đế đang ban bài dở, chúng ta đã trả bài chưa? Cho nên phải trách mình, chậm trễ, chưa chịu trả bài, còn nhớ trong thâm tâm, còn nhớ những chuyện gì người ta đối xử xấu với chính mình. Cái đó là một điều sai lầm vô cùng của người đạo. Cho nên ở đời thế dễ nhưng khó, bên đạo thế dễ lại khó hơn. Các bạn đang được ngự trong hai trạng thái đời đạo, hằng ngày các bạn đều phải ngự trong đó và học hỏi. Giờ phút thiêng liêng này các bạn đến đây để cởi mở ra, để thao ra, rồi làm gì? Để tự hành. Cho nên các bạn phải đi đến. Sự sáng suốt đã phân tích cho các bạn thấy rõ sự quân bình, luật quân bình của nhân sanh tạo ra một thế đứng cho cả càn khôn vũ trụ. Không phải điều nhỏ hẹp, nhưng mà các bạn đã đi từ đời qua đạo. Các bạn đã bị lung lay vì tình đời, rồi các bạn cũng bị lung lay về mối đạo. Cho nên mà các bạn phải vững tâm hành trì. Các bạn thấy rằng các bạn chỉ là một đấng biết lo cho mình, chứ không có lo cho người khác được. Sửa bạn đi mới ảnh hưởng người khác. Không sửa bạn, bạn có nói cứu ai cũng là nói giả mà thôi. Phải cứu bạn, giải tỏa những sự thắc mắc trong nội thức các bạn, vun bồi khí giới sắc bén của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, để phân giải cho mọi nơi, mọi giới, để cho thiên hạ tự tiến. Thì cộng đồng chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà đó là một khổ hạnh của các bạn. Các bạn phải khổ hạnh, phải thực hiện, phải chịu đựng, phải bị chà đạp, các bạn mới lập được hạnh tốt siêu đẳng. Chứ không phải rằng tôi tu khá rồi tôi đi chà thiên hạ, tôi biết đời thế nào, biết đạo thế nào, tôi đi hại thiên hạ, đó là hoàn toàn sai lầm. Tự giam hẳn mình, chỉ đi xuống địa ngục mà thôi. Hận thù là chỉ đi xuống địa ngục mà thôi. Nếu các bạn vun bồi sáng suốt thì các bạn biết sử dụng khí giới hiện tại của các bạn là tình thương và đạo đức, thì các bạn chỉ có thăng hoa là đi lên, không bao giờ bị kẹt. Cảnh thiên đàng tại sao vui tươi? Cảnh thiên đàng sẽ bởi nhộn nhịp ra vô biết bao nhiêu người, nhưng mà người nào cũng là nụ cười thơ thân, tâm hồn du dương êm đẹp, đối xử với mọi người trong lễ nghĩa, trong lành. Tại sao ở thế gian không lợi thì không làm? Có phải chúng ta bị khép trong vách tường tâm tối không? Nhiều người khổ cực, ngày nay giàu có, nắm đồng tiền trong tay, nhưng mà vẫn hiểu một không hiểu hai, đau khổ vô cùng. Tưởng là tôi có tiền có bạc là tôi toàn năng, tôi hiểu hết, đời cũng như đạo, nhưng mà tâm tôi chưa bao giờ xây dựng được. Tôi còn ghen, còn ghét, còn thù hận, còn tâm tội. Muốn làm những gì có lợi cho tôi và mọi người phải nghe tôi, cái đó là càng tâm tối. Cho nên Thượng Đế có khả năng làm điều đó, Ngài không. Ngài bao trùm chúng ta từ hơi thở tới hành động, nhưng mà chưa bao giờ Ngài xưng danh rằng không có ta người không sống. Không. Chúng ta tu, chúng ta trong hạnh, chúng ta trong đời, chúng ta bị vầy xéo, chúng ta mới thấy ông trời, chúng ta thấy Ngài, chúng ta thấy rõ Ngài. Người đau khổ rồi mới thức tâm, chưa đau khổ chưa thức tâm. Cái trớn tiếng của ngũ hành, của kim mộc thủy hỏa thổ, thương là nó giỏi lắm. Tôn Ngộ Không hiện tại ở cõi trời cũng vậy, trước kia Ngài cũng tưởng Ngài hay hơn ông trời, nhưng mà không sao qua được. Cái núi ngũ hành của Thượng Đế vẫn bị giam hãm, rồi mới thức tâm, rồi mới làm việc cho đại chúng, cũng thương yêu và xây dựng, thay trời làm việc. Cho nên mỗi người chúng ta xuống đây học trật tự, học ác. Các bạn đã học rồi, bây giờ các bạn vượt qua rồi, không nên trách những người ăn. Họ đã và đang học. Rồi một ngày nào đó họ mới thấy rõ sự giới hạn hoành hành của họ. Lúc đó họ mới nâng rộng ra. Chúng ta trước kia ở trong cái chỗ ác độc ô trực, ngày nay chúng ta được thanh nhẹ, cũng đã bước qua rồi. Chúng ta phải biết, phải dồn trở lại cái cảnh hành động của chúng ta, xấu xí của chúng ta, mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, mỗi chút mỗi tạo sự tâm tối cho chính mình. Chúng ta phải dồn thẳng cái bản mặt đó, cái mặt trước kia xấu xí, không tốt, không lành. Ngày nay thấy người ta xấu xí là chà đạp người ta thêm, cái đó là đắc tội. Khi người thấy người ta xấu xí đau khổ, chúng ta phải đem những sự sáng suốt. Lời nói không được thì hành động các bạn phải trầm lặng học nhận để độ nhân, chứ đừng nói tôi nhận rồi phá hư gia căn. Không đâu bạn, vun bồi gia căn, phân nó học nhận, nó mới tạo ra cây trái được tốt. Buông đâu nó ở đó và nó thuận chiều phát triển, nó mới ra được cây trái tốt. Các bạn là người trong gia căn, các bạn phải làm hành động đó. Các bạn phải chịu trả đạt, mà các bạn phải chịu trốn vùi trong một góc nào để phát triển thuận theo chiều hướng phát triển của thanh điển sẵn có của nội thức. Cho nên bài học của chúng ta dễ đại, học hoài không hết. Ngay trong gia ca, vợ chồng con cái, người chồng phải làm thế nào? Người chồng có một sức mạnh hơn hết, lãnh đạo trong gia ca phải làm thế nào? Có thể giết người nhưng không làm được. Chung quy chỉ có nhận mới vun bồi. Cho nên ông trời cho chúng ta thấy có cái cây đứng mấy một cả ngàn năm, mấy trăm năm, phải chịu đựng. Chịu đựng để cung ứng cái định luật hoa hoa xanh xanh không ngừng. Hỏi chứ cái cây nào đang trầm đó mà không chịu đựng cái định luật hoa hoa xanh xanh không ngừng. Mùa đông phải chịu cô đơn lạnh lẽo, mùa hạ vui vẻ hòa cả với muôn giới. Các bạn thấy tình thương sắp đặt, quyền vi của trời Phật, có lề lối, có nhịp nhàng, du dương chứ không phải không. Rồi tới chuyện làm ăn tại thế cũng vậy, phải học nhận. Nếu không nhận thì cũng chẳng có ai đến với mình. Họ sẽ chán ghét mình, không biết phục vụ họ. Họ có đồng tiền, họ rất kiêu hãnh. Tới chỉ tay năm ngon mình phải làm. Mà làm rồi mình phải học nhận. Đời lẫn đạo mình vẫn học và vẫn tiến hóa. Còn nếu chúng ta không nhận, không bao giờ có khách hàng đến với chúng ta. Phải học nhận. Cho nên ở đâu cũng là cơ cấu của Thượng Đế, ở đâu cũng là bài học của Ngài an bài. Chúng ta phải học. Thì có người thù nghịch thì nó cũng biến thành bản thân. Cho nên chúng ta dòm hành động thì thấy người đó đang ở điểm nào. Ở trong trượt dùng tánh để sử dụng, để điều khiển cái đời, là ở trong trượt. Mà dùng cái hồn để minh xét hòa giải thì lợi trái đời lãnh đạo. Cho nên sự ngu muội của các giới đều ở trong sự tâm tối. Và nếu chúng ta chịu tu thanh bình an tịnh rồi, chúng ta mới bộc ra một tâm đức sáng suốt. Vì người là vì mình, mà ghét người là ghét mình. Thế rõ chứ? Cho nên hàng ngày có nhiều bài học. Các bạn đi buôn, đi ra tiệm này, tiệm kia, tiệm nọ, các bạn đi chơi. Chỗ nào vui vẻ các bạn lại thích đứng lâu. Chỗ nào hồng hạnh, đối xử không hay với các bạn muốn bước ra khỏi, đi liền. Thấy rõ chưa? Từ nhiếp một, từ hơi thở một, đều là giáo dục tâm thức của các bạn. Bước chân của các bạn ở trên đường đời này cứ bước tới đi. Càng bước, từ từ các bạn sẽ học rất nhiều. Không một bước nào không giáo dục tâm linh. Mà nếu chúng ta thấy rằng tâm linh là cao quý, tâm linh là đời đời, chúng ta phải học nhiều hơn. Càng học thấy bạn càng thiếu nhận. Càng học thấy bạn chưa tự tin khả năng sẵn có của bạn để xây dựng cho bạn. Càng học các bạn thấy càng trì trệ và buông tha liều ẩu. Cho nên chúng ta học rồi, chúng ta thấy quyền diệu vô cùng. Kinh Vô Tự đang bao vây tâm thức chúng ta. Đông Tây Nam Bắc trước sau đều có bài học giảng giải trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta ngày nay được thiền, được lập lại trật tự. Và được người đi trước nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta mượn sang suốt con người. Sau thời dày công phu khổ hạnh đạt thành, hiện tại các bạn đang nghe âm thanh của tôi là các bạn đang mượn những cái gì của tôi để đồng đi với tôi. Cho nên tâm thức của các bạn nãy giờ đã buông bỏ tất cả những cái trật trở của nội tâm và thấy tự mình vung bồi trong sự du dương vui tươi của tâm thức để tiến tới bình minh sang lãng cả không vũ trụ. Ai quý hơn tâm hồn của loài người? Tâm hồn của loài người là trọng trách và xây dựng. Chúng ta vui được làm người, sung sướng vô cùng được làm con người. Tâm thức của chúng ta được học mọi trạng thái. Mà những giới khác thì chỉ có 1, 2, 3 trạng thái. Nhưng mà chúng ta được học tất cả mọi trạng thái. Bất cứ giờ đâu đến, bất cứ lúc nào tâm chúng ta phát khởi, chúng ta giải thoát. Không giữ điều đó trong tâm mà gây thù hận, nhưng mà phân tách cho đâu đó nó đi tới sáng suốt quả cảm. Quý biết là bao nhiêu, làm sao có cơ hội tốt như hiện tại của chúng ta. Cơ hội làm con người, nghe qua là hiểu, hành là phải đạt. Quý thấy và làm. Chúng ta lại có cơ hội hội ngộ trên mảnh đất phù sa này để học hỏi, để nâng thân, để nghe những gì xây dựng tâm thức của chúng ta. Và sau cuộc xây dựng đó là đem lại sự sáng suốt trong tâm tâm. Hiểu mẹ là gì, con là gì, anh là gì, em là gì, tình thương cốt nhục là gì, tình thương bao la của Thượng Đế là gì, vạn giáo quy nguyên là gì. Chúng ta vui biết là bao, vinh quang biết là bao, sung sướng biết là bao, quan thông mọi sự việc, từ cầm cỏ đến một cây cổ thụ, từ một người yếu hèn tiến tới một kẻ độc tài, chúng ta cũng phân tích mình. Hỏi vậy chúng ta phải ở trong mọi trạng thái mà ra không? Bây giờ làm sao để hòa tan với mọi trạng thái? Thì chúng ta phải lập lại trật tự. Mà trật tự đó nó có mọi trạng thái. Khi các bạn có trật tự rồi là đương nhiên các bạn hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó các bạn đâu có cái gì là buồn. Nhưng mà cái vui của bạn không có vui đường đột. Vui trong vui dương, vui trong thích thú, vui trong an lành, vui trong cởi mở. Các bạn không chấp cái ta nữa, không thấy cái xác này là quan trọng, nhưng mà thấy tâm linh của các bạn luôn luôn tươi trẻ, đẹp vô cùng. Khi các bạn nhắm mắt ngồi thiền, các bạn thấy sao đẹp quá. Cũng người mà lại sao đẹp quá. Không biết lấy bút mực nào mà tỏa cho trần gian hiểu được. Cho nên nhiều bạn đã tu bước vô trong cái giới pha mê pha chấp, không biết làm sao nói đây. Muốn. Vì chấn động lực của các bạn càng ngày càng nhẹ, càng mau càng mạnh. Muốn nói liền, muốn lặp lại cho tất cả những người ở thế gian hiểu rõ rằng ta có một kho vô cùng. Chúng ta đồng đi để đồng đi tới một cảnh phồn thịnh an vui của trời đất an bài ở mặt trời. Nhiều bạn đã đi đã thấy trong giấc mộng, đã thiền cùng thầy giấc an lành trong giây phút thiêng liêng, không làm sao mang lại cho người thế gian được, chỉ khuyên khích cho họ tự hành để tự đạt. Nhưng mà cảnh trần trượt ở đời nhiều hơn cảnh thanh nhẹ. Cho nên nếu họ muốn hành bước vào đạo thì phải phân đâu. phải hết sức kiên trì học nhận, nhịn nhục để hòa giải tất cả những sự trược ô có thể tấn công bất cứ giờ phút nào. Các bạn đã quyết tâm tu luyện, bao nhiêu cha mẹ cứu giúp chồng con, cứu giúp gia trang vợ con, huynh đệ cứu giúp chúng sanh, đó là một ý niệm tốt đẹp. Nhưng mà thiếu hành thì không sao các bạn đạt được. Các bạn chỉ xạo và gạt các bạn mà thôi. Nếu các bạn cứ từng tự hành như vậy, chắc chắn các bạn phải có kết quả. Các bạn phải dòm lại lúc trước chưa tu, chưa biết đạo pháp, chưa biết hành thiền, thì chúng ta phải luôn luôn dòm cái lúc chúng ta bước vào đạo, thấy cái hình thù duyên dáng của người đó nó thế nào, ngày nay hình thù duyên dáng thương yêu của người này nó thế nào, tự so sánh tự tin đủ rồi, không cần so sánh với người khác. Dòm lấy bản mặt của mình, dòm lấy tâm thức của mình, trầm lặng để suy tư, thích hợp trong cái hòa điệu của Thượng Đế đang dẫn dãi trong hơi thở của các bạn. Lúc đó các bạn thấy rằng tôi phải học nhiều hơn, học trong trầm lặng, học trong thầm kín, hòa cảm trong sự du dương của thiên nhiên tạo hóa. Các bạn sẽ trở nên một thi sĩ vô cùng tươi đẹp. Các bạn sẽ có một luồng điện sư tươi tâm hồn của bạn và ảnh hưởng mọi nhân mọi việc. Cho nên chúng ta là người đã ý thức. Nhưng mà cái ý thức này không phải là một sớm một chiều ở ngày nay đem đến cho chúng ta. Chúng ta rất vun bồi nhiều kiếp sau, đã luân hồi tại thế học hỏi không mà. Chúng ta thấy càng ngày càng thấy rõ, càng thấy thực chất của chúng ta, càng tôn góp hành lý của chúng ta để sớm ra đi ở thế gian này. Thời cuộc không cho các bạn tự tâm mà thôi, thời cuộc là thiên cơ đó. Chuyện nhiễu động của đại chúng quần chúng là bề trên làm có một chút thôi, chê một chút hay là rọi sáng một chút, thì như này nó phải thay đổi tất cả. Các bạn xem tại sao có cái đó, lấy bằng chứng gì mà nói? Ngay bạn là gia trưởng trong gia đình, người cha của các con, các bạn thử làm bộ, các bạn nói bạn đau, bạn nằm trên giường, mọi người thì lo, mà bạn mỗi ngày bạn vui, bạn hòa đồng với các con của bạn, thì thấy cái gia đình không khí tươi đẹp vô cùng. Chút xíu đó thì bạn thấy Thượng Đế là, bạn thấy thương cơ là cái gì. Thiên cơ ở đâu? Trong ý chí của Thượng Đế. Các bạn thanh tịnh đi rồi các bạn thấy sự nghi nan chấp nhất của các bạn là sự tâm tối, mà các bạn vun bồi được ý chí thanh cao trong xây dựng cứu không giết, thì lúc đó các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn, sự độc tài ngu muội của chính bạn. Có một cảnh đẹp không biết vun bồi, có một cây tốt không biết bón phân, đó là lỗi lầm của chính mình. Chứ đừng nói vậy là tôi giải nghiệp, chưa đâu bạn. Chết rồi các bạn cũng phải làm việc đó. Cho nên chúng ta cần thiết sự tu để vun bồi sự sáng suốt ngay bây giờ, để tránh cái cảnh lầm than địa ngục giam hãm khổ đau khóc lóc ở tương lai. Nhiều người liều lĩnh, ôi xin thả chết xuống địa ngục chứ tôi có phục bọc ai. Nhưng một ngày nào đó thì cái cảnh đó chỉ bạn chỉ nghe tiếng khóc rên rỉ mà thôi, không giống như thiên đàng vui tươi nơi nơi cởi mở. Nó có hai cái cảnh khác. Cho nên đã in sâu trong tâm thức của các bạn, lắm lúc các bạn vui tươi cởi mở, dễ thương mọi người mến cảm, lắm lúc các bạn rầu rĩ, đem hồn giam trong địa ngục. Mọi người từ từ xa lắm các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Trong bạn có thiên đàng, có địa ngục. Nếu các bạn không chịu xây dựng, không bao giờ có thiên đàng. Cho nên tu bên vô vi này, tu lặng lặng rồi nó đi tới sợ sợ, sau sợ sợ rồi nó đi tới chỗ buồn tuổi, sau buồn tuổi rồi nó thấy cần phải hòa đồng trong cuộc sống để thức tâm. Lúc đó lành mạnh hóa từ tâm tư, lúc đó các bạn uống được viên thuốc vạn năng của Thượng Đế để chữa trị tâm thức của các bạn. Các bạn tu về pháp ly vô vi là các bạn đang trị bệnh cho các bạn mà thôi. Cái bệnh nan y, cái bệnh tâm tánh ngu muội đó phải được dứt khoát chữa trị. Chỉ có Thượng Đế mới có toàn năng và có khả năng giúp đỡ các bạn vượt khỏi cái cảnh mê muội lầm than trong tâm thức. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội được đạt vào, được chia sẻ trong tâm tư chúng ta để hòa đồng phân giải mọi sự việc nan giải trong nội tâm. Vậy phút thiên liên này chúng ta sống trong cảnh hòa đồng thiện giải, thương yêu tâm hồn chúng ta ôm lấy nhau để sống trong cởi mở tươi tắn thanh nhẹ du dương của thiên đàng đã ban sự sáng suốt cho mọi tâm linh. Cho nên mọi người phải biết tự nguyện tự xây dựng để tránh cảnh độc tài lầm than có thể xâm nhập bất cứ giờ phút nào. Tôi không biết nói gì hơn. Sự hòa đồng thương yêu của chúng ta học tùy theo trình độ của mọi gia. Sự hiện diện của quý bạn đã đóng góp rất nhiều cho những tâm linh cả cả không vũ trụ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Mes amis, aujourd'hui, je voudrais aborder le problème l'amour et la vertu. Depuis le temps où vous pratiquez la méditation, on parle souvent de l'amour et de la vertu. Mais je suis certain que parmi vous autres, c'est rare quelqu'un qui a bien compris le vrai sens de ces deux termes-là. Eh bien, de quoi il s'agit l'amour? L'amour, c'est un flux énergétique qui a pour but de faire vibrer notre âme et faire élever notre énergie. Et puis, bien que on parle souvent de l'amour, mais on ne pratique pas et puis on ne vit pas en amour. Dans la vie, surtout dans la famille, c'est ça la place où on pratique l'amour. Mais malheureusement, on n'en fait pas. On dit qu'on aime tout le monde. Mais ce sont de belles paroles sur la bouche. Partout, on trouve la vérité sans parole dans la vie. Et puis, chaque fois qu'il y a une leçon qui arrive, on n'aime pas apprendre. Tout ce qu'on aime, c'est avoir de l'argent et le pouvoir. Et tout ce qu'on aime, c'est de satisfaire de notre désir charnel. Et puis, on continue à dire « aimer ». Mais au fond, aimer, c'est de réaliser l'amour de Dieu aux autres. Réaliser notre amour envers soi-même. Et dans la famille, c'est ça la place où on réalise l'amour. Aimer la femme, aimer les enfants, aimer le père.